Nào, thế bây giờ chúng ta cùng nhau, chắc không đọc hết được, nhưng mà ít ra là một số câu, mời các anh chị cùng đọc Thánh Vịnh 40. Cảm tạ Đức Chúa và xin Người phù giúp. Tôi đã hết lòng trông đợi Chúa.
Người nghiêng mình xuống và nghe tiếng tôi kêu. Người kéo tôi ra khỏi hố diệt vong, khỏi vũng lầy nhơ nhớp, đặt chân tôi đứng trên tảng đá, làm cho tôi bước đi vững vàng. Chúa cho miệng tôi hát bài ca mới, bài ca tụng Thiên Chúa chúng ta. Thấy thế, nhiều người sẽ kính sợ và tin tưởng vào Chúa. Phúc thay người đặt tin tưởng nơi Chúa, chẳng vào hùa với bọn kiêu căng và những kẻ theo đường gian ác. Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ, những kỳ công Ngài đã thực hiện và những điều Ngài dự định cho chúng con, thật là nhiều vô kể, không một ai sánh được như Ngài. Dầu con muốn loan đi kể lại, nhưng quá nhiều đến nỗi làm sao. Chúa chẳng thích gì tế phẩm và lễ vật, nhưng đã mở tay con lễ toàn thiêu và lễ xá tội. Chúa không đòi, con liền thưa: này con xin đến. Trong sách có lời chép về con, rằng con thích làm theo thánh ý và ấp ủ luật Chúa trong lòng. Lạy Thiên Chúa của con.
Chúng ta tạm dừng ở đây. Các anh chị theo dõi từ đầu nhé. Cái câu thứ ba, cái câu này tác giả mô tả ơn giải thoát của Chúa bằng những từ ngữ rất là cụ thể. Người kéo tôi ra khỏi hố diệt vong, khỏi vũng lầy nhơ nhớp. Nó cụ thể ở cái hình ảnh cái hố đó, vũng lầy đó. Và khi chúng ta liên kết hố diệt vong với lại vũng lầy nhơ nhớp ở đây, thì mình thấy làm sao? Có ý nói về cái gì? Tội lỗi. Tội lỗi là một thứ vũng lầy nhơ nhớp và là hố diệt vong. Nhưng mà Chúa đã kéo chúng ta ra khỏi cái hố diệt vong và vũng lầy nhơ nhớp đó để đặt chân chúng ta đứng trên tảng đá, làm cho ta bước đi vững vàng. Đấy là ơn giải thoát. Và khi tác giả mô tả ơn giải thoát như vậy rồi, thì cái câu thứ tư cũng rất lạ. Chúa cho miệng tôi hát bài ca mới. Nó lạ là chỗ nào? Bình thường đó, thì sau khi mô tả ơn giải thoát đó, thì có thể chúng ta sẽ viết là: vì thế miệng tôi hát bài ca mới. Phải không? Vì thế tôi được giải thoát, cho nên bây giờ tôi cất hát bài ca mới để chúc tụng ngợi khen. Nhưng mà đây không. Chúa cho tôi, Chúa cho. Cho nên câu này hàm nghĩa là ngay cả cái việc chúng ta tạ ơn Chúa cũng là một hồng ân Chúa ban. Nó làm cho ta liên tưởng đến kinh Tiền Tụng thứ tư, trong đó có cái câu là: lạy Chúa, lời ca tụng của chúng con không thêm gì cho Chúa, nhưng mang lại cho chúng con ơn cứu độ. Chúa đâu cần chúng ta ca tụng. Đấng dựng nên cả đất trời, cả vũ trụ mênh mông bao la này, đấng mà ở trong thần học gọi là hữu thể, sung mãn. Chúa có thiếu gì đâu để mà chúng ta phải ca tụng. Nhưng mà chính việc mà mình ca tụng mà mình tạ ơn á, là hồng ân cho mình. Bởi vì lúc đấy mình mở lòng ra để đón nhận ơn cứu độ của Thiên Chúa. Cho nên lời thánh vịnh, Chúa cho miệng tôi hát bài ca bơi, bài ca tụng Thiên Chúa chúng ta. Rồi các anh chị đọc tiếp thì sẽ thấy, thấy thế nhiều người sẽ kính sợ và tin tưởng vào Chúa. Có nghĩa là lời tạ ơn của chúng ta nó đã trở thành lời chứng rồi, trở thành lời chứng rồi. Và khi nghe cái lời làm chứng của mình về tình thương, về ơn giải thoát của Chúa như vậy, thì nhiều người sẽ kính sợ và tin tưởng vào Chúa. Những điều mà tôi mới nói ở phần đầu về ý nghĩa của thánh vịnh tạ ơn, các anh chị có thấy nó được diễn đạt qua những câu chúng ta vừa đọc. Thế rồi nếu mà ta đọc tiếp đó, thì sẽ thấy là tác giả không chỉ nói đến ơn giải thoát mà cá nhân mình nhận được, mà tác giả liên kết cái ơn giải thoát mình nhận được với những kỳ công Chúa thực hiện trong lịch sử. Cho nên ta mới đọc được ở câu 6 đó: lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ, những kỳ công Ngài đã thực hiện và những điều Ngài dự định cho chúng con thật là nhiều vô kể. Cái tầm nhìn nó mở ra, nó không chỉ nhìn vào cá nhân của mình mà thôi, mà nhìn vào cộng đoàn giáo hội, nhìn vào cả lịch sử dân Chúa, nhìn vào cả vũ trụ. Ở ngoài ra có một câu mà các anh chị chắc là quen lắm nhưng mà không biết xuất phát ở đâu, thì hôm nay mình thấy rất rõ nè. Số 7: Chúa chẳng thích gì tế phẩm và lễ vật, nhưng đã mở tai con lễ toàn thiêu và lễ xá tội. Chúa không đòi, con liền thưa: này con xin đến. Nghĩa là làm sao? Nhắc lại cho mình cái câu kinh thánh nào. Có cái gì mà quý hơn của lễ ở trong kinh thánh? Có cái gì mà quý hơn của lễ?
Làm theo thánh ý cha.
Sự vâng phục, vâng lời quý hơn của lễ, nhớ không? Và vâng lời ở đây đó tức là sự vâng phục của đức tin đó. Có nghĩa là thưa vâng khi Thiên Chúa mời gọi. Đức Mẹ thưa vâng khi Thiên Chúa mời gọi. Tổ phụ Abraham thưa vâng khi Thiên Chúa mời gọi. Còn bà Eva thưa không. Vâng lời là chỗ đó đó, cái sự vâng phục của đức tin. Vâng lời như thế quý hơn của lễ, hơn lễ toàn thiêu, hơn lễ xá tội, hơn các tế phẩm và lễ vật. Và chúng ta thấy câu này sẽ được vận dụng vào Chúa Giêsu Kitô, đặc biệt là ở trong thư Do Thái mà sau này các anh chị có dịp tìm hiểu. Rồi tiếp nối ở dưới đó thì đức công chính của Ngài con sẽ loan truyền giữa lòng đại hội, lòng thành tín yêu thương Ngài sẽ giữ gìn con mãi. Chúng ta tìm hiểu một chút về thánh vịnh tạ ơn trong bối cảnh ngày cuối năm, coi như là lớp học kết thúc một năm. Thế thì đây cũng là cơ hội cho các anh chị và tôi nhìn lại suốt một năm vừa qua về phần xác, về phần hồn, mình được cái ơn lành nào. Không ít lần tôi nhắc các anh chị về cách cầu nguyện gọi là kinh nguyện hồi tưởng. Cầu nguyện bằng cách là chúng ta ôn lại cuộc đời của mình để khám phá ra những ân huệ Chúa ban cho mình, để khám phá ra Chúa hiện diện trong cuộc đời mình và Chúa yêu thương mình như thế nào. Mà lúc đấy đó thì cái cảm nhận về sự hiện diện của Thiên Chúa nó không còn là lý thuyết ở trong đầu nữa, mà nó là trải nghiệm của đời sống, nó là cảm nhận của trái tim, và như thế nó ăn sâu vào trong đời sống chúng ta hơn, chứ nó không chỉ là một bài giáo lý nặng lý thuyết. Thế thì ở đây cũng vậy, mình nhìn lại một năm qua để mình thấy về phần xác, về phần hồn, đâu là những ơn lành mà mình nhận được. Có khám phá cái điều đấy thì mới biết tạ ơn chứ, chứ nếu không thì tạ cái gì. Nhưng mà chưa hết, nếu mà chúng ta chỉ nhìn ơn lành theo cái nghĩa là mình được cái này, mình được cái kia, thì có khi mình bảo lạy Chúa năm vừa rồi được không bao nhiêu, toàn mất không. Nhưng mà ta cũng lại nhớ lại ở trong Thánh Kinh mà mình đã học đó, ông Gióp ông nói làm sao? Tại sao bạn biết tạ ơn Chúa khi nhận được những ơn lành mà lại không biết tạ ơn khi phải đau khổ? Ông Gióp ông nói vậy. Thật là khó. Nhưng mà nếu mình có được cái tâm tình của ông Gióp đó thì không những thành công mà cả thất bại, không những vui mừng mà cả khổ đau cũng trở thành ân huệ Chúa ban cho chúng ta. Biết đâu là mình đang thành công quá sức, mình cứ phom phom mình đi tới vậy, và nó làm cho mình trở thành con người kiêu căng lúc nào không biết nữa. Chúa mới giáng xuống cho một cái tát. Lúc đó là mình mới giật mình tỉnh lại. Thì cái tát đó là một ân huệ chứ, phải không? Chứ nếu không thì mình cũng lại rơi vào hố diệt vong, vào vũng lầy nhơ nhớp thôi. Cho nên không những thành công mà cả thất bại, không những vui mừng mà cả khổ đau, đều là ân huệ Thiên Chúa ban cho chúng ta, để mình biết cất lên lời tạ ơn. Cái lời tạ ơn đấy trở thành lời chứng, và lời chứng đó dẫn chúng ta cũng như người khác đến chỗ loan truyền ơn giải thoát của Chúa. Đấy là Thánh Vịnh 40.